Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trung ương xem xét thống nhất cao phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Bộ Chính trị ban hành quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. 20.000 bác sĩ thực hiện hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Đây là hành trình tình nguyện y tế dài nhất trong 14 năm triển khai. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng châu Âu thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý liên quan các quy định quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Trung Quốc công bố gói chính sách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay lên tới 42 tỷ đô la nhằm vực dậy thị trường bất động sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Dự lễ viếng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Vương Đình Huệ. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bế mạc. Chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban, Ban chấp hành Trung ương nhất trí về cơ bản với dự thảo đề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất kiến nghị của các tiểu ban. Trung ương yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát. Trên cơ sở đó, sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra, tinh thần là trình bày ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
Trung ương đặc biệt nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm để trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới cũng như thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn, bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, để đến năm 2030, tức là 100 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng, và tầm nhìn đến năm 2045, 100 năm ngày thành lập nước. Đấy sẽ là những dấu mốc vô cùng quan trọng. Hôm nay chúng ta là tiếp tục đẩy cái này lên và sẽ làm các cái văn kiện làm sao phản ánh được cái thực tế khách quan, ý chí quyết tâm của đất nước và dân tộc ta, và thể hiện một cái tinh thần đoàn kết sắt đá của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cùng với đó, trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết đội 13, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của Đảng, bổ sung phát triển năm 2011. Đồng thời, bám sát vào cương lĩnh nghị quyết đội 13, các nghị quyết Trung ương khóa 13 và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học, toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở nên chăng trong giai đoạn phát triển mới vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 đã đề ra.
Tuy nhiên, cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn, hiện thực hơn. Ví dụ như làm sao xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển, đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, thu hút bồi dưỡng phát triển trọng dụng nhân tài và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để thực sự tạo ra một đột phá phát triển mới. Đồng thời cần đi sâu phân tích đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, khẳng định những kết quả thành tựu đã đạt được, chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm, làm rõ những nội dung mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa 13 so với các nhiệm kỳ trước, dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, chú trọng làm rõ những vấn đề lớn quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Vừa qua chúng ta đã có một bước tiến khá dài về cái này.
Đề cập về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến. Hội nghị nhấn mạnh đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và Đại hội đảng bộ cấp trên. Đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp ủy cấp mình. Báo cáo Ban chấp hành đảng bộ cần quán triệt định hướng chuẩn bị văn kiện trình đại 14, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao, chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị
công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực sự theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tình hình mới. Chú ý phát triển, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị sau hội nghị này cần khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, để góp phần cho thành công của Đại hội lần thứ 14 của Đảng sắp tới. Tức là chúng ta phải nghĩ từ bây giờ, phải nghiên cứu, phải tổng kết, dự báo tương lai, các tình huống, các khả năng sao, từ đó mới có thể đề ra chủ trương đúng được.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định, tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đồng thời đề nghị, ngay sau hội nghị lần này, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội trình Hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024-2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Với tinh thần đó, tôi xin phép được tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 của chúng ta. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Tiếp theo là thông báo hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ 9 để thảo luận cho ý kiến về các nội dung đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đề cương chi tiết báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng. Đề án tổng kết chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị. 1. Về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao sự khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ Đảng trong việc xây dựng, chuẩn bị dự thảo các đề cương báo cáo. Các đồng chí, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện, có giá trị vào dự thảo các đề cương báo cáo. Trung ương nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn. Quá trình chuẩn bị văn kiện cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của Đảng, bổ sung phát triển năm 2011, và thực tiễn tình hình đất nước để đánh giá khách quan, khoa học, toàn diện các vấn đề, xác định đúng đắn các quan điểm tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu các tiểu ban văn kiện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát. Trên cơ sở đó, sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện một cách ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra. 2. Về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị tờ trình và đề án tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Trung ương xác định đây là công việc hệ trọng, cần sớm triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, toàn diện, sâu sắc vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là việc ra soát, lựa chọn, giới thiệu và bầu những nhân sự thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy thành phố. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng, chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. 3. Về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dân chủ thảo luận kỹ lưỡng, xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 gồm các đồng chí. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.
Sau phiên bế mạc tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 đã đề ra. Tham dự có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Phóng viên Văn Hiếu tiếp tục thông tin.
Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, mà trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thật sự đoàn kết, thực sự gương mẫu, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung. Cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm nay của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng để trình Hội nghị Trung ương 10, khẩn trương ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm chặt chẽ, sát thực, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng, ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư phụ trách Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng chủ trì hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội, các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ và thành viên khác của Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.
Đây là hội nghị thường kỳ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ để ra soát một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét quyết định khối lượng công việc rất lớn với 42 nội dung về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội và Chính phủ đã chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội. Hai bên đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua 10 luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 11 dự án luật khác. Trình Quốc hội xem xét các nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xem xét báo cáo của một số cơ quan, tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025. Công tác nhân sự xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Tại phiên họp thứ 33 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét quyết định bổ sung vào chương trình kỳ họp hai nội dung chính phủ đề nghị gồm quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trên tinh thần tập trung thẳng thắn cầu thị, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 đến nay đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng các điều kiện để tiến hành kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chính phủ đã khẩn trương xem xét, báo cáo giải trình các nội dung trình Quốc hội. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ họp thứ 7, trong đó có công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan triển khai nghiêm túc kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 và phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, thời gian từ nay đến khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 chỉ còn một ngày. Các cơ quan cần tiếp tục tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị toàn bộ nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp. Bảo đảm để đại biểu có thời gian nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, góp phần bảo đảm chất lượng các quyết sách của Quốc hội.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Sau đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam trích phát sóng một số nội dung quan trọng của quy định số 144.
Quy định gồm 6 điều, nhấn mạnh tinh thần yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Trong đó, mỗi cán bộ đảng viên cần suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, nhà nước và của nhân dân. Đặc biệt, phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng, kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước, địa phương, cơ quan và đơn vị. Chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực công tác, làm việc trong môi trường quốc tế, tích cực tham gia quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, theo đường lối đối ngoại của Đảng, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng cộng đồng vì hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển. Quy định cũng yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tâm huyết trách nhiệm, dấn thân nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Thực sự trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng,
chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động bị lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi. Bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng và uy tín. Quy định số 144 cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng, cơ quan, tổ chức và trong nhân dân. Trước hết là ở chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, khu dân cư. Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm. Xây dựng, chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật kỷ cương, nhất là kỷ luật phát ngôn. Nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chấp hành các quy định của cơ quan, đơn vị. Phục tùng sự phân công của đảng, của tổ chức. Sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa. Làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm. Làm tốt trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Đồng thời phải gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cấp ủy gương mẫu trước đảng viên gương mẫu trước quần chúng và khiêm tốn, cầu thị, giản dị. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Nói đi đôi với làm đi đôi với nói, đã nói là làm.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế và Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức lễ ra quân hành trình Thầy Thuốc Trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2024 với chủ đề Thầy Thuốc Trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Trong hành trình kéo dài 5 tháng, sẽ có 20.000 thầy thuốc trẻ tham gia khám sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo cho hơn 1 triệu người dân. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Ban tổ chức xin được kính mời lên sân khấu đại diện của các đội hình thay mặt hơn 20.000 y bác sĩ trên khắp cả nước.
Các thầy thuốc trẻ tham gia hành trình làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được chia làm 4 đội hình: khám tình nguyện, chuyển đổi số, tuyên truyền sàng lọc bệnh và vận động hiến máu, hiến mô tạng. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cho biết, đây là hành trình tình nguyện y tế dài nhất trong 14 năm triển khai.
Chúng tôi tập trung không chỉ vào những cái hoạt động chăm sóc khám chữa bệnh cho người dân một cách bình thường, mà đồng thời chúng tôi có khám theo chuyên đề, chăm sóc sức khỏe phổi, chăm sóc sức khỏe tim mạch, nội tiết và rất là nhiều những cái nội dung khác với sự tham gia tích cực của lực lượng y bác sĩ trẻ và thanh niên tình nguyện trên cả nước.
Tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, năm nay có nhiều hoạt động mới hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tặng trang thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số y tế ở vùng sâu vùng xa. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, Hội Thầy Thuốc Trẻ tại mỗi địa phương sẽ có ít nhất một chương trình hỗ trợ thường xuyên cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Đội ngũ Thầy Thuốc Trẻ trên toàn quốc sẽ đi tới các vùng miền, kể cả các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào đặc biệt khó khăn để khám và phát thuốc chữa bệnh miễn phí, và có khoảng 1 triệu người sẽ được hưởng lợi từ chương trình này.
Khoảnh khắc phát động cấp trung ương của chúng ta đã chính thức diễn ra.
Trong số hơn 1 triệu người dân được hưởng lợi từ hành trình làm theo lời Bác, có 10.000 người được tư vấn khám bệnh trực tiếp, 1 triệu người được sàng lọc bệnh phổi qua nền tảng trí tuệ nhân tạo và hơn 20.000 người được khám xét nghiệm chức năng thận miễn phí tại cộng đồng và tại các bệnh viện chuyên khoa.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý, thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp tại thủ đô Paris, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại thương thu hút nước ngoài Pháp ngữ và người Pháp ở nước ngoài đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 8 đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam-Pháp. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
Bộ trưởng Frank Riester bày tỏ mong muốn hợp tác kinh tế được tăng cường hơn nữa để tương xứng quan hệ chính trị tốt đẹp Pháp-Việt Nam. Riester khẳng định tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, giúp giải quyết những vấn đề chung trong bối cảnh hai nước cùng có mối quan tâm và đối mặt với những thách thức của tiến trình chuyển đổi năng lượng và kỹ thuật số. Theo Bộ trưởng Frank Riester, đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt-Pháp 2024 nhằm cụ thể hóa những nội dung được thống nhất trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10 năm ngoái. Trên tinh thần đó, Pháp sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng trong đổi mới kinh tế, chống biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên tăng năng suất và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức.
Qua phiên họp lần thứ 8 này thì chúng tôi đã đạt được cái sự đồng thuận cao về các cái lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới mà hai phía sẽ cùng hợp tác để cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ cũng như là đẩy nhanh tiến độ các cái hoạt động. Trong đó thì liên quan đến vấn đề hạ tầng thì cũng đã xác định các lĩnh vực ưu tiên, đó là hạ tầng lớn, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu. Lĩnh vực về tăng trưởng thì cũng có trọng tâm vào cái lĩnh vực về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và đặc biệt phía bạn rất là quan tâm đến lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.
Hai bên cũng đã xác định phương hướng ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, bao gồm ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp bán dẫn. Phía Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới, đáp ứng các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Đồng chủ trì đối thoại, bà Magali Sesana, Vụ trưởng các vấn đề song phương và quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp, đánh giá cuộc đối thoại lần này diễn ra với nội dung đa dạng và phong phú.
Đối thoại lần này đề cập đến nhiều nội dung hợp tác song phương đang triển khai như giao thông, năng lượng. Đồng thời, hai bên cũng thảo luận về các lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghệ điện tử, cũng như các lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh như nông nghiệp.
Chiều nay, Hội nghị xúc tiến du lịch định hướng phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững đã diễn ra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của lễ công bố khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng, khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã có sự phát triển vượt bậc, vươn lên trở thành điểm đến du lịch năng động và đầy tiềm năng. Ở khu vực Tây Bắc, lượng khách du lịch đến Mộc Châu tăng gấp 3,5 lần, tổng thu dịch vụ du lịch tăng hơn 6,2 lần so với năm 2014. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế của khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Tại hội nghị, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học cùng các doanh nghiệp lữ hành của Trung ương và địa phương đã đưa ra ý kiến, thảo luận, đánh giá tổng quan về khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tình hình phát triển du lịch ở một số địa phương, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị đối với khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tư vấn xây dựng các tour du lịch chuyên đề, đánh giá của doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch khi đến với khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Ông Nguyễn Hữu Tân, trưởng phòng thị trường Việt Nam, công ty du lịch Việt Travel nêu ý kiến.
Trong việc phát huy cái lợi thế cạnh tranh địa phương bằng việc tạo ra những cái sản phẩm có cái bản sắc riêng, trong đó cần tập trung vào những cái sản phẩm mà chủ đạo bằng cách là dựa trên những cái nhu cầu của khách hàng để có được những cái sản phẩm rất là riêng của Mộc Châu. Dựa trên đó thì mình có thể có những cái chiến lược đầu tư cơ bản hơn về cơ sở hạ tầng một cách bài bản, cũng như là có một cái truyền thông chọn lọc. Thì hiện tại đây là mình đang cần tập trung vào những gì mà khách hàng đang cần, chứ không nên là truyền thông một cách quá dàn trải tất cả những gì mà địa phương đang có.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, trong hệ thống quy hoạch khu du lịch quốc gia của cả nước, Mộc Châu là một trong những khu được công nhận về đích trước kế hoạch. Tỉnh đã rất nỗ lực, trăn trở và quyết liệt, kết quả rất xứng đáng. Tuy nhiên, đây không phải đích đến mà là khởi đầu cho những con đường lộ trình tiếp theo.
Việc công nhận khu du lịch quốc gia vừa là thể hiện kết quả ít nhất là trong 10 năm quy hoạch miệt mài quan tâm hỗ trợ thực hiện quy hoạch, từ chính sách, từ phân bổ nguồn lực, huy động nguồn lực xã hội, từ xây dựng một cộng đồng du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, tạo ra một môi trường du lịch bền vững, mở ra một con đường đi mới cho Mộc Châu của chúng ta để phát triển du lịch có hiệu quả, để đóng góp du lịch để phát triển kinh tế xã hội, làm tăng trưởng GDP.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Sơn La, câu lạc bộ UNESCO và các doanh nghiệp trong nước đã ký kết hợp tác phát triển du lịch, thiết lập liên minh bán sản phẩm du lịch.
Theo phóng viên Hồng Phương phản ánh, thời điểm này, ngành du lịch Cần Thơ cũng đã tăng tốc, sẵn sàng để biến mùa hè thành khoảng thời gian thú vị nhất đối với du khách trong và ngoài nước. Với phương châm phát triển đúng tầm từ cái tâm, các doanh nghiệp du lịch ở Cần Thơ đã phối hợp cùng chính quyền của thành phố đưa ra hàng loạt các chương trình trải nghiệm mới để thu hút du khách.
Hơn 800 lượt khách, doanh thu hơn 4,6 tỷ đồng là con số ấn tượng mà Vietravel chi nhánh Cần Thơ đạt được trong tuần lễ đầu tung ra chiến dịch hội hè cực bốc cơn lốc niềm vui. Không riêng Vietravel, các doanh nghiệp du lịch lữ hành khác cũng có nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn cho khách đi theo nhóm gia đình và ưu đãi siêu xịn dành cho các thiên thần nhỏ như món quà tặng các em đã hoàn thành 9 tháng học.
Dự kiến tới này là anh mới đi Trung Quốc về rồi, bây giờ đi Thái Lan xong rồi, bây giờ đi Đà Lạt xong đi Bến Tre xong đi Singapore nếu điều kiện nữa, cho đây nó dễ cho ta, thủ tục nó làm nó rất là đơn giản, nó dễ. Thành ra anh ok đó, tôi là giá cả là nó số 1.
Gia đình tôi thì khoảng 6-7 người cũng định đi mùa hè cho các cháu đi chơi. Tour nước ngoài thì cũng đang nhắm tới Thái Lan. Tour trong nước thì cũng đang nhắm tới Phan Thiết hay là Nha Trang. Cho các cháu đi thử nghiệm giải nhiệt mùa hè thôi. Tại vì trong suốt cả năm thì các cháu nó cũng công việc thì cũng vất vả, rồi học hành thì cũng bận rộn. Cho nên là mùa hè muốn cho các cháu nó đi nghỉ ngơi thôi. Cũng đang tham khảo xem là cái tour nào hợp lý về cái thời gian rồi giá cả.
Theo bà Lê Đình Minh Thi, giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ, ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, những chuyến du lịch cùng nhau đều tạo ra năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình. Mùa hè cũng là dịp nhiều phụ huynh lựa chọn cùng con có thêm trải nghiệm mới mẻ cũng như khám phá các điểm đến du lịch mới.
Năm nay thì chúng tôi cũng vẫn duy trì cho khách hàng những cái quyền lợi đến từ các đối tác tài chính, các đối tác ngân hàng. Ví dụ như những cái chương trình là mua tour trả góp với lãi suất 0%, các chương trình giảm giá hoàn tiền cho các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cũng như là những cái quà tặng rất là đặc biệt đến từ các nhà đối tác. Khi các chương trình khuyến mại tung ra thì chúng tôi được sự đồng hành của các tổng cục du lịch của các nước như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Và cái sự đồng hành này thì mang đến thêm cho du khách trên mỗi hành trình.
Hòa nhịp cùng nhu cầu khách du lịch, Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn hè này đã đưa vào mô hình camping để khách cắm trại qua đêm, soi ếch nhái, nướng đồ ăn đồng quê. Hoạt động này lần đầu được các hộ làm du lịch đầu tư với mong muốn khách đến có nơi nghỉ qua đêm an toàn, đậm bản sắc miệt vườn. Cần Thơ có hơn 24.500 hectare cây ăn trái các loại, trong đó có nhiều loại trái cây đặc sản như dâu, hạ châu, sầu riêng, măng cụt. Kể từ tháng 5, mùa trái cây cũng bắt đầu vào vụ và dần chín rộ, nghiễm nhiên trở thành điểm đến trên hành trình du lịch của du khách. Trước cơn sốt du lịch hè, ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp quảng bá tuyên truyền để sự mới mẻ của du lịch Cần Thơ nói riêng, Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung được nhiều nơi biết đến.
Chúng tôi tiếp tục là xây dựng phát triển cái sản phẩm du lịch, đặc biệt là sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch là sông nước, miệt vườn để là thu hút khách trong nước và quốc tế. Chúng tôi tập trung đẩy mạnh cái việc nâng cao chất lượng hoạt động của cái nguồn nhân lực, mà cụ thể những anh em làm ở trong là ngành du lịch, làm sao là để cho anh em là phục vụ tốt, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
Có thể thấy ngành du lịch Cần Thơ đã sẵn sàng để biến mùa hè thành khoảng thời gian thú vị nhất của du khách trong và ngoài nước. Với phương châm phát triển đúng tầm từ cái tâm, doanh nghiệp hoạt động du lịch tại Cần Thơ đã từng bước đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với mọi người.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin quốc tế. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kuacha vừa có chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh 2 ngày và dự vòng tham vấn lần thứ 16 giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Đánh giá chi tiết về lộ trình Ấn Độ-Anh 2030, đồng thời hoan nghênh những tiến bộ đạt được trên các trụ cột của quan hệ đối tác. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao mức độ tham vọng và đồng thuận trong việc tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như thương mại, kinh tế, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, năng lượng, biến đổi khí hậu và y tế. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng đã có cuộc gặp với Quốc vụ Khanh phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi, ông Tariq Aman để thảo luận về Hiệp định Thương mại Tự do, các vấn đề di cư và khối thịnh vượng chung. Ông Aman nhấn mạnh cam kết trong việc củng cố quan hệ hợp tác với Ấn Độ, bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ song phương hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại, quốc phòng, khí hậu và y tế.
Giao tranh biên giới tiếp tục nổ ra ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Nhóm vũ trang Liban đã mở thêm một số cuộc tập kích tên lửa dữ dội sang lãnh thổ Israel. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, cuộc tấn công đáng chú ý nhất của Hezbollah vào lãnh thổ Israel trong ngày hôm qua là đợt tập kích tên lửa quy mô lớn với khoảng 75 quả tên lửa được bắn đi từ miền nam Liban sang cao nguyên Golan và một số khu vực phía bắc Israel hồi chiều qua. IDF khẳng định đây là một trong những cuộc tập kích tên lửa lớn nhất mà Hezbollah tiến hành vào lãnh thổ Israel kể từ đầu đợt giao tranh kéo dài hơn 7 tháng qua giữa hai bên. Một số quả tên lửa đã bị lưới phòng không Israel bắn hạ, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực chống trải nên không gây thương vong nghiêm trọng về người. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều đợt không kích và pháo kích dữ dội vào hàng chục mục tiêu Hezbollah tại khu vực biên giới, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công tên lửa sang lãnh thổ Israel. Trước đó, trong sáng qua, quân đội Israel cũng không kích một số mục tiêu ở miền nam Liban và khu vực thung lũng BK, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 người quốc tịch Syria.
Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Mỹ cho biết nước này vừa tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn. Đây là vụ thử hạt nhân kiểu này đầu tiên của Mỹ kể từ tháng 9 năm 2021 và là vụ thử hạt nhân thứ 3 dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Cuộc thử nghiệm được thực hiện ở phòng thí nghiệm ngầm chính dành cho thí nghiệm cận tới giới hạn thuộc khu vực an ninh quốc gia Nevada để thu thập dữ liệu cần thiết liên quan đến đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Cơ quan thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dựa vào các thí nghiệm cận tới giới hạn để thu thập thông tin giá trị nhằm hỗ trợ cho sự an toàn, an ninh, độ tin cậy và hiệu quả của đầu đạn hạt nhân Mỹ mà không cần tiến hành thử nghiệm nổ hạt nhân. Mỹ đã đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân ngầm vào năm 1992 và bắt đầu các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn 5 năm sau đó. Vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn không dẫn đến một vụ nổ hạt nhân, nên Mỹ khẳng định vụ thử không bị cấm theo Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện mà Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn.
Hội đồng châu Âu vừa thông qua Hiệp ước Toàn cầu đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý liên quan các quy định quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Công ước khung về trí tuệ nhân tạo đặt ra khung pháp lý đối với tất cả các giai đoạn trong quá trình phát triển và sử dụng các hệ thống, đồng thời giải quyết những rủi ro tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy sự đổi mới công nghệ một cách có trách nhiệm. Đánh giá về tầm quan trọng của hiệp ước này, ông Benny Fay, một nghị sĩ châu Âu, nhấn mạnh.
Theo tôi, đây là một dấu mốc lịch sử trên con đường dài hướng tới quy định về trí tuệ nhân tạo. Hiệp ước cuối cùng cũng đã được thông qua và sớm trở thành luật, đặt ra một con đường rõ ràng hướng tới sự phát triển an toàn của công nghệ, lấy con người làm trung tâm.
Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin, công ty công nghệ AI Lovo đang phải đối mặt với một vụ kiện đánh cắp giọng nói khi bị cáo buộc vi phạm hợp đồng thực hiện dự án lồng tiếng vì đã bán các phiên bản giọng nói do AI tạo ra.
Theo đơn kiện được công bố hôm 17 tháng 5, diễn viên lồng tiếng Paul Sky Lemon và một số diễn viên khác đã thỏa thuận với công ty công nghệ Lovo cung cấp bộ mẫu giọng nói một lần trong thời điểm năm 2019-2020. Tuy nhiên, cho đến nay thì các diễn viên này đã phát hiện giọng nói của mình được nhân bản và xuất hiện tại nhiều chương trình khác nhau trên các trang mạng xã hội, mặc dù chưa bao giờ ghi âm cho các chương trình này. Hiện Lemon và một số diễn viên lồng tiếng khác đang vận động những người có giọng nói hoặc danh tính bị đánh cắp và mang ra sử dụng bất hợp pháp khởi kiện tập thể. Vụ việc của các diễn viên lồng tiếng là vụ kiện mới nhất trong chuỗi các hành động pháp lý gần đây do các nhà sáng tạo, nhà văn và nghệ sĩ khởi xướng nhằm chống lại các công ty công nghệ với cáo buộc đã sử dụng các tác phẩm chưa được họ cấp phép để đào tạo hệ thống AI. Những vụ kiện hiện nay đang làm gia tăng thêm làn sóng lo ngại về việc đào tạo các mô hình AI vốn đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ có thể vi phạm luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.
Trung Quốc vừa công bố gói chính sách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm vực dậy thị trường bất động sản. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
Gói hỗ trợ bao gồm việc nới lỏng các quy định về vay thế chấp mua nhà và yêu cầu các chính quyền địa phương mua lại những căn nhà thương mại tồn đọng. Theo đó, Ngân hàng Nhân dân, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, gọi tắt là PBOC, sẽ hạ lãi suất cho vay của Quỹ dự phòng nhà ở cá nhân xuống tiếp 0,25%, hủy bỏ mức sàn lãi suất thế chấp cho vay mua nhà của cá nhân và thực hiện thị trường hóa lãi suất thế chấp. Mức sàn tỷ lệ chi trả đợt đầu khi mua căn nhà đầu tiên giảm từ 20% xuống mức thấp kỷ lục là 15% và tỷ lệ chi trả đợt đầu cho ngôi nhà thứ hai giảm từ 30% xuống 25%. PBOC sẽ thiết lập một khoản cho vay lại trị giá 300 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 42 tỷ đô la Mỹ, để hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước địa phương mua lại số nhà thương mại đã hoàn thiện nhưng chưa bán ra để làm nhà ở xã hội. Chương trình cho vay lại này ước tính sẽ tạo ra 500 tỷ nhân dân tệ vốn tín dụng phục vụ cho việc mua nhà tồn. Gói chính sách này cho thấy Trung Quốc đang đặt trọng tâm mới vào việc vực dậy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là thị trường bất động sản. Chương trình này cũng đánh dấu một giai đoạn mới trong lập trường của Bắc Kinh về bất động sản. Ngoài việc giải tỏa áp lực đối với các chủ đầu tư bất động sản, kế hoạch cũng sẽ thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội của Trung Quốc.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay sẽ diễn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng 19 V-League trên các sân Vinh, Quy Nhơn và Hàng Đẫy. Tại sân Vinh diễn ra trận chung kết ngược giữa Sông Lam Nghệ An đang đứng áp chót bảng xếp hạng với 16 điểm, gặp đội cầm đèn đỏ là Khánh Hòa mới được 10 điểm sau 18 vòng đấu. Tiếp đó vào lúc 18 giờ, câu lạc bộ Hải Phòng làm khách ở Bình Định và trong trận đấu muộn nhất, thể công Viettel gặp Nam Định. Đây là chuyến làm khách thứ 3 trên sân Hàng Đẫy mùa này của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Hai trận trước họ đã lần lượt vượt qua Hà Nội FC 2-1 và đương kim vô địch Công an Hà Nội với tỷ số 3-2. Hàng công của đội khách cũng sẽ có sự trở lại của Rafael Sơn, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League với 19 bàn. Trước đó vào chiều qua diễn ra 4 cặp đấu với chiến thắng đều thuộc về các đội chủ nhà, khi Hà Nội FC chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại của Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0 trên sân Hàng Đẫy. Thanh Hóa vượt qua Quảng Nam 3-1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng ngược câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 và Công an Hà Nội thua đậm 1-4 khi làm khách của BKMX Bình Dương. Cũng trong chiều qua, tuyển U19 Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ 2 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á và vòng loại U20 châu Á 2025. Tổng cộng 30 cầu thủ được huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh lựa chọn vào danh sách tập trung đợt này của tuyển U19 Việt Nam, trong đó có khá nhiều gương mặt trưởng thành từ đội tuyển U17. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đánh giá.
Hiện tại là ở lứa U19 thì cũng có một số em đang đá ở những đội bóng như V-League, như đặc biệt là Sông Lam Nghệ An, cũng có vài em. Thì hy vọng rằng những em đó sẽ tiếp tục phát huy ở những giải đấu của U19 sắp tới trong năm nay. Cái lứa cầu thủ này thì năng cũng không phải là xuất sắc như là lứa của mấy anh lứa trước, Công Phượng hay là Hoàng Hải gì. Nhưng về thể hình, các em có một cái thể hình tương đối là tốt.
Chia sẻ tình hình tập luyện cũng như mục tiêu của đội tuyển U19 Việt Nam trong thời gian tới, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nói.
Ban huấn luyện cũng đã lên một cái chương trình giáo án tập luyện cho một cái giải đấu tại Trung Quốc, cũng như là chương trình tiếp theo để mà giải đấu Đông Nam Á. Tại vì có một số em hiện tại giờ ở câu lạc bộ đó là ngưng thi đấu cũng rất là dài, thì hy vọng rằng trong 2 tuần các em sẽ bắt nhịp được, lấy lại cái trạng thái thi đấu. Thì lối chơi thì mình cũng đi với anh Hoàng Tuấn cũng gần 1 năm, có thể là lối chơi không có gì thay đổi lắm. Thì mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam các giải đấu trẻ thì đi càng sâu càng tốt.
Ngày 2 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ lên đường tham dự giải bóng đá U19 quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức với sự góp mặt của U19 Uzbekistan, U19 Hàn Quốc cùng chủ nhà U19 Trung Quốc. Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền, tối nay diễn ra trận tranh hạng 3 giữa chủ nhà VTV Bình Điền Long An gặp binh chủng Thông Tin. Trước đó, ở trận bán kết diễn ra hôm qua, LP Bank Ninh Bình đã thắng dễ VTV Bình Điền Long An 3-0. Kết quả các set lần lượt là 25-22, 25-23, 25-22. Vận động viên Đinh Thị Thúy của LP Bank Ninh Bình cho biết.
Đội của em cũng chuẩn bị một tâm thế là thoải mái và không có áp lực một chút nào, tại vì đội bạn là cũng có Hòa Bình trên này đang đánh rất là tốt và chị Thanh Thúy cũng trở về, nhưng mà chị Thúy hiện tại thì đang chưa được có thể trạng tốt nhất, nên là bọn em cũng có một chút gọi là may mắn hơn một xíu là bọn em hôm nay thì cả đội cũng đã thi đấu đoàn kết hết mình và đã giành được chiến thắng ạ.
Kết quả này khiến VTV Bình Điền Long An phải đánh trận tranh hạng 3, trong khi LP Bank Ninh Bình giành quyền vào chung kết gặp Bluecast của Nhật Bản vào ngày mai. Vận động viên Nguyễn Thị Kim Liên đánh giá.
Từ đầu giải giờ đội em được một điểm mạnh đó là phát bóng. Đội em phát huy được cho nên là đội em có thể là đánh kết chơi có thể tốt hơn.
Tham dự giải vô địch châu Á ở Uzbekistan, các nam tuyển thủ thể dục dụng cụ Việt Nam đã hết hy vọng giành vé dự Olympic khi chỉ giành quyền vào chung kết đơn môn, trong khi suất duy nhất thuộc về vận động viên vô địch toàn năng. Còn vào tuần sau, các nữ vận động viên sẽ bước vào tranh tài tại giải đấu này. Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam chia sẻ.
Nội dung tự tin nhất hiện tại bây giờ đang là môn cầu thăng bằng và môn tự do. Còn 2 môn còn lại là môn hơi yếu một tí, nhưng mà cũng không phải là vấn đề quá lớn bởi vì bây giờ cũng tự tin và đi và kiểu tự tin hơn khi mà làm các cái động tác đấy và bây giờ cũng hoàn thiện đa phần rồi ạ. Cố gắng hết sức và kiểu trau dồi như kiểu từ nghệ thuật và cũng như những chi tiết nhỏ nhất ạ.
Từng giành huy chương bạc SEA Games và huy chương bạc cúp thế giới, nhưng khả năng đoạt vé tham dự Olympic là rất nhỏ với Quỳnh Nam, bởi suất duy nhất cũng sẽ chỉ được trao cho vận động viên vô địch toàn năng nữ. Tuy nhiên, cô tự tin trước khi bước vào tranh tài.
Thật ra nó cũng không quá khó, nhưng mà kiểu xác suất nó cũng 50-50 ạ. Nên là đa phần thì cũng phải chuẩn bị từ sớm và hoàn thành đến khi mà cảm thấy mình tự tin rồi cho đến khi ra giải đấu là mình chỉ có phát huy hết sức đấy.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa tập trung ở vùng núi và trung du. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, từ ngày mai gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Đêm gió nhẹ, ngày gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Bắc, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.